Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển sách Sứ điệp truyền giáo, tuyển tập của George Verwer, ấn bản của Ban Tu thư Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Chúa đã đến qua tiếng hát của anh Siêu Y Cao. Sứ điệp truyền giáo, tuyển tập của George Verwer. Chương 1. Cuộc cách mạng tình yêu, phần 2. Sự thanh sạch và hiếu hòa. Trên phương diện khác, sự khôn ngoan thật sẽ không bao giờ đem đến sự hỗn loạn. Nhưng sự khôn ngoan từ thiên thượng thì trước hết là thanh sạch. Câu 17. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trước hết không phải là sự chính thống, nhưng là sự thanh sạch. Do đó, bất cứ những gì chúng ta nói hay làm mà không thanh sạch, thì điều đó không phải đến từ thiên đàng, mà chỉ là sự khôn khéo của thế gian. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời cũng là sự hiếu hòa. Câu 17. Alan Redpath nói rằng, khi bạn cảm biết mình không được điều khiển bởi Thánh Linh, hoặc khi bạn đang có một chút tức giận, nào đó, thì đừng mở miệng. Tôi tâm đắc cách ông ta nói. Tại thời điểm đó, bạn thực sự cần phải buộc mình trở lại với ý muốn của Đức Chúa Trời. Hãy ép chính bạn trở lại với ý muốn của Đức Chúa Trời, rồi hẳn nói. Đừng bao giờ mở miệng khi bạn không được điều khiển bởi Thánh Linh. Vì cho dù bạn có nỗ lực như thế nào đi nữa, bạn cũng không thể nói ra sự khôn ngoan thật. đã bao lần bạn từng làm tổn thương người khác do bạn đã nói ra quá sớm không? Hỡi những người chồng, người vợ, đã bao lần bạn làm tổn thương người phối ngẫu của mình bởi vì bạn không thể kiềm giữ môi miệng lâu hơn cho đến khi bạn thật sự điều khiển được cái lưỡi của mình? Tôi đã nhiều lần rất khó chịu với bản thân chỉ vì tôi không thể chờ đợi được thêm một chút nữa trước khi nói. Gia Cơ đã nhắc nhở chúng ta, nhưng sự khôn ngoan từ thiên thượng thì trước hết là thanh sạch, rồi hiếu hòa, rồi tiết độ. Kế tiếp sự khôn ngoan tiết độ là nhu mì, như bản King James thể hiện. Tôi mong ước nhiều bạn trẻ sẽ được học câu kinh thánh này. Thật dễ để trở thành một cơ đốc nhân đầy nhiệt huyết khi còn trẻ. Khi bạn đang ở trong độ tuổi tràn đầy sức sống, thì dường như thế giới này chỉ đang chờ đợi để được chinh phục trong danh Chúa Giê-xu. Bạn không thể hình dung được tại sao điều đó lại diễn ra quá lâu. Nhưng khi đến tuổi 30, hay 35, hay sau khi đứa con đầu tiên chào đời, đột nhiên bạn trở nên đôi chút khó khăn về lòng nhiệt thành cho một công cuộc truyền giáo nữa hay là thêm một buổi nhóm họp mới. Chúng ta thình lình hiểu hơn đôi chút về người khác và bớt lên án sự thờ ơ của họ. Cuối cùng chúng ta phải thừa nhận rằng nhiều lần chúng ta đang làm việc theo sức riêng của mình, sức lực của tuổi trẻ, sự nhiệt tình của tuổi trẻ, nhưng sự nhu mì ở đâu? Hãy nhớ rằng sự khôn ngoan đến từ trời thì phải luôn ân cần với người khác. Bạn phản ứng như thế nào? Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời cũng là sự thuận phục. Đây là một từ cảm xúc. Có phải Kinh Thánh muốn nói chúng ta phải trở nên như tấm thảm để cho người khác chùi chân không? Chắc chắn là không. Trong thực tế, khi suy nghĩ sâu hơn về ý nghĩa của từ này, bạn sẽ thấy nó có thể được dịch là dễ bị thuyết phục. Vì thế sự thuận phục ở đây cũng có nghĩa là chúng ta không nên bướng bỉnh khi làm sai. Chúng ta cần trở nên dễ dạy và dễ sửa. Bạn sẽ phản ứng như thế nào trong trường hợp bạn đang pha trà sau giờ nhóm và có người đến nói rằng, ồ, bạn không nên sử dụng nước đó vì nó chưa sôi, hãy đổ nước đó ra hết và làm lại đi. Tại sao bạn sử dụng mấy cái muỗng loại này? Chúng tôi luôn sử dụng muỗng trong cái hộp để ở đằng kia. Bạn có sẵn lòng sửa lại không? Hay nếu bạn đang chơi đàn guitar với ban nhạc trong giờ thờ phượng và có người đến nói với bạn rằng, bạn đánh đàn phần điệp khúc lúc bắt đầu chơi chậm quá và tôi không thích ở phần kết thúc. Nó quá ồn ào đối với người lớn. Cách bạn đứng cũng sai. Chúng tôi không thể nhìn thấy mặt của bạn khi ngồi ở bên dưới. Bạn sẽ nói gì? Bạn cần gần gũi với Chúa để chấp nhận sự chỉ trích đó chứ. Tôi tin rằng một trong những thử nghiệm lớn nhất trong đời sống cơ đốc là khi chúng ta phải đương đầu với sự sửa dạy và chỉ trích. Khi bị chỉ trích, cho dù đúng hay sai, chúng ta cần phải học để không dựa vào ý kiến phê bình của người khác về công việc của chúng ta, nhưng chỉ dựa vào Chúa Giê-xu mà thôi. Đó là lý do tại sao thỉnh thoảng Đức Chúa Trời cho phép những sự chống đối xảy ra để đánh gục chúng ta và thử luyện chúng ta dưới ngọn lửa của sự chỉ trích. Chúng ta cần học cách làm việc chỉ vì trở thành người đầy tớ ngay lành và trung tín của Ngài. Phân đoạn này cho chúng ta biết một số cách thử nghiệm sự khôn ngoan thật. Kế đến, Gia Cơ nói, nhưng sự khôn ngoan từ thiên thượng thì đầy lòng thương xót và bông trái tốt lành, không chút thành kiến hay giả dối. Đầy lòng thương xót hướng đến những kẻ yếu đuối, những người bất an, những người đang làm điều sai trật, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái của Thánh Linh. Đó là sự trung thực không thiên vị, chứ không phải giả hình. Đây là sự dạy dỗ thật của Kinh Thánh, niềm tin chính thống đích thực. Và tôi xin có ai đó cho tôi biết đây là suy nghĩ sai lầm của tôi, hay tôi đang giải thích sai về Tân Ước, hay ai đó có thể hiểu Kinh Thánh mà không có sự bình an, thánh sạch, nhu mì, thì xin họ hãy chỉ cho tôi. Nhưng làm ơn, đừng cố nói với tôi về cơ đốc nhân nào đó mà bạn biết rất giỏi về Kinh Thánh, nhưng có đời sống thiếu yêu thương, vì tôi sẽ không tin bạn đâu. Sự dạy dỗ của Kinh Thánh và sự khôn ngoan thật mà Đức Chúa Trời ban cho luôn luôn đến với một đời sống gắn kết với Kinh Thánh. Và tất cả công tác cơ đốc đích thực sẽ phản ánh mối liên kết giữa sự dạy dỗ của Kinh Thánh với nếp sống theo Kinh Thánh này. Sứ điệp bùng nổ. Có lẽ sự giải thích rõ ràng nhất về cuộc cách mạng tình yêu được tìm thấy trong Gian Nhất chương 3. Bức thư này mang đậm tính cách mạng và sự bùng nổ ở trong đó. Tôi không thể nào quên được một chàng thanh niên vô thần đầy nhiệt huyết đã bước vào căn phòng Operation Mobilization tại miền Bắc nước Anh nhiều năm trước. Chúng tôi đã đọc bức thư này cho anh ta nghe và chỉ cho anh ta biết những sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu và 2 tuần sau đó, anh ta đã quỳ gối tại phòng ăn để dâng đời sống mình cho Đấng Christ. Tôi có thể nói với bạn, sứ điệp Giăng Nhất chẳng khác nào mới được viết vào ngày hôm qua, cho nên rất thích hợp với thế hệ ngày hôm nay. Bây giờ, hãy xem những gì Đức Chúa Trời phán với chúng ta qua Giăng Nhất chương 3 câu 11. Sứ điệp mà các con đã nghe từ lúc ban đầu, đó là chúng ta phải yêu thương nhau. Là những cơ đốc nhân, chúng ta đang cố gắng làm gì cho người khác? Đôi khi sứ điệp đầu tiên của chúng ta dường như là tin. Tin Chúa Giê-xu và bạn sẽ được cứu. Tin Chúa Giê-xu và sau đó mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Nhưng khi đọc từ tin trong Tân Ước, tôi thấy điều đó giống như một quả bom nguyên tử. Khi một người thật sự tin Chúa cứu thế Giê-xu, đó là khi cuộc cách mạng bắt đầu vận hành, một cuộc cách mạng tình yêu. Bạn không thể tách chúng rời khỏi nhau. Chúng ta biết, đức tin thật phải bao gồm sự ăn năn. Nhưng sự ăn năn và tin thật sự có nghĩa gì? Có phải sự cứu rỗi đến khi chúng ta tin, hay chỉ khi chúng ta bày tỏ cho Đức Chúa Trời bằng chứng về cuộc đời được thay đổi của chúng ta? Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng, sự cứu rỗi chỉ đến bởi đức tin mà thôi. Nhưng đức tin chân thật đem đến cuộc cách mạng. Đó là kết quả của một đời sống được thay đổi. Không có đức tin thật nào mà không thay đổi đời sống tín hữu. Hãy tin Chúa Giê-xu thì con sẽ được cứu. Những việc thiện lành sẽ chẳng bao giờ cứu bạn được. Bất kể bạn phải làm việc khó nhọc đến đâu hay bạn thành công như thế nào. Nhưng khi bạn tin thì bạn sẽ làm điều thiện như là một kết quả bởi vì Đức Thánh Linh đấng sống trong bạn muốn làm việc thiện lành qua bạn. Đức Thánh Linh. Nhiều năm qua, khi các ân tứ của Đức Thánh Linh không được nói đến cách rộng rãi trong hầu hết các hội thánh như bây giờ, thì có một người bạn đã kể cho tôi nghe những câu chuyện tuyệt vời của một số người đã trải nghiệm được trong Đức Thánh Linh. Phải thừa nhận rằng, tôi cũng hơi ngờ vực. Tôi hỏi cô ta, khi Đức Thánh Linh hành động một cách mạnh mẽ, có phải người ta có những trải nghiệm kèm theo như là được đầy dẫy tình yêu thương, sự vui mừng và bình an không? Có phải họ từ bỏ mọi thứ mà họ có vì cớ Đấng Christ như các cơ đốc nhân đầu tiên đã làm trong sách công vụ không? Thậm chí, họ có bằng lòng hy sinh cuộc đời của họ cho người khác không? Bây giờ, tôi nghĩ bạn của tôi đã hoàn toàn biết rõ rằng không phải ai đã có những trải nghiệm ân tứ trong Thánh Linh đều bày tỏ dấu hiệu về một cuộc cách mạng tình yêu trong đời sống họ, mà rằng một số cơ đốc nhân đã thực sự thể hiện dấu hiệu yêu thương này nhưng chưa bao giờ có được loại kinh nghiệm đó. Vì thế, cô ta nói với tôi, thỉnh thoảng Đức Thánh Linh đến chỉ để ban cho chúng ta sự vui mừng và sự kinh nghiệm tuyệt vời về ơn phước. Tôi hỏi cô ta, có phải cô có ý nói rằng thỉnh thoảng Đức Thánh Linh đến mà không kèm với sự thánh khiết của Ngài? Và cô ta không thể trả lời. Tôi tin chắc chắn rằng tất cả cơ đốc nhân phải tìm kiếm để được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Nhưng tôi nói với bạn rằng Đức Thánh Linh không thể đến mà không có sự thánh khiết của Ngài. Điều quan trọng không phải là Linh mà là Thánh. Và Ngài không thể chia tách các ân tứ ra khỏi bản tính của Ngài. Do đó, có thể đo lường sự sâu nhiệm thật sự của một người kinh nghiệm Đức Thánh Linh. Nói đúng hơn là kinh nghiệm của Đức Thánh Linh với con người qua cách mà họ đang sống hàng ngày. Bạn không thể tách rời chữ tin trong ngữ cảnh Kinh Thánh ra khỏi chữ yêu. Đừng cố gắng làm điều đó. Biết bao nhiêu người ở trong hội thánh, kể cả một số vị lãnh đạo, là những người thường rao giảng trước hội chúng về lời Đức Chúa Trời. Nhưng khi họ ở nhà, họ không biết yêu thương vợ của họ hơn người bạn hàng xóm. Và họ cứ tiếp tục suy nghĩ họ là những người thuộc linh với chỉ một lỗi nhỏ là không thực sự yêu thương vợ mình. Tôi thấy điều này thật sự đau buồn. Đối với tôi, hoàn toàn không đúng khi nói rằng bạn là một người thuộc linh mà không thể sống tốt với gia đình hay thậm chí với người hàng xóm của bạn. Nếu tội lỗi nhỏ của bạn là không thể yêu thương người khác, thì bạn đang gặp rắc rối lớn. Tôi không có ý nói việc yêu thương người khác lúc nào cũng dễ dàng, hay bạn sẽ không gặp phải sự tranh chiến nào cả. Thật ra bạn sẽ thấy ma quỷ sẽ dùng nanh vuốt để tấn công bạn trong lĩnh vực này, và thường xuyên 24 giờ trong một ngày. Nhưng đừng để điều này làm cho bạn ngã lòng, vì lời Chúa dạy rõ ràng rằng chúng ta phải yêu thương người khác. Chúng ta không thể có mối tương giao với Đức Chúa Trời mà không có mối thông công với anh chị em của chúng ta trong Đấng Christ. Chúng ta không thể yêu mến Đức Chúa Trời mà trước hết không yêu mến những người bạn cơ đốc của chúng ta. Hãy xem Giăng Nhất chương 4 câu 20. Nếu có ai nói, tôi yêu thương Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình, thì người ấy là kẻ nói dối. Vì người nào không yêu thương anh em mình thấy, thì không thể yêu thương Đức Chúa Trời mà mình không thấy được. Ý tưởng phổ biến ngày nay dường như cho rằng, nếu chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời đủ, thì tất nhiên chúng ta sẽ yêu mến anh chị em chúng ta trong Đấng Christ. Nhưng đây không phải là điều mà câu Kinh Thánh trên nói đến. Câu này nói rõ rằng, nếu có bất cứ anh chị em nào mà chúng ta không yêu thương một cách tích cực và sẵn sàng giúp đỡ họ, thì mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời đang bị rắc rối nghiêm trọng. Tôi tin rằng, nhiều lời cầu nguyện của chúng ta không thể vượt khỏi trần nhà bởi vì sự thiếu yêu thương và tấm lòng cứng cỏi của chúng ta. Nếu một số lời cầu nguyện mà chúng ta nghe trong các buổi nhóm cầu nguyện ngày nay được đáp lời, thì ắt hẳn cả thế giới đã được truyền bá phúc âm từ lâu rồi. Những điều vô cùng lớn lao đang được trình dâng cho Đức Chúa Trời. Chúa ơi, chúng con xin dâng quốc gia này lên cho Ngài. Yêu thương kẻ thù của bạn. Có hàng tá cụm từ nhắc khéo về việc không yêu thương người khác. Ồ, tôi yêu mến anh ta ở trong Chúa, nhưng tôi không thích kiểu cách của anh ta. Susie là người tốt, nhưng cô ta thật là khó hiểu. Những điều đó chỉ là những vấn đề về mặt cảm xúc và nó xuất phát từ một bối cảnh khó khăn cá biệt. Trong cái nhìn của Đức Chúa Trời, thì tất cả những điều đó đều là sự giả hình. Đức Chúa Trời chẳng bao giờ nói trong Kinh Thánh rằng, hãy yêu mến anh em con, nếu anh ta là một cơ đốc nhân sốt sắng, ăn mặc bảnh bao, là một người truyền giáo giỏi, và nếu anh ta sống hòa thuận với con. Không. Trong thực tế, Đấng Christ đã dạy chúng ta trong bài giảng trên núi rằng, tình yêu thương thật không thể bắt đầu cho đến khi chúng ta yêu thương kẻ thù của mình. Toàn bộ khái niệm về sự yêu thương kẻ thù này đối với sự chuẩn mực của con người ngày nay không có gì hơn chỉ là một cụm từ thần học lỗi thời. Vì bản chất của con người không thể đạt được, điều này thường cũng không được coi trọng, thậm chí ngay giữa vòng các cơ đốc nhân. Chúng ta biết quá ít về điều này, về cách chúng ta thực sự yêu thương những người mà chúng ta không thể chịu đựng. Những người thường nói xấu về chúng ta, thù hận chúng ta, không thích chúng ta hay cách mà chúng ta thể hiện. Các cơ đốc nhân sống trong những nền văn hóa luôn chống đối tất cả những công tác cơ đốc và thường tất cả những người ngoại quốc phải khó khăn lắm để học yêu thương kẻ thù mình thật sự có nghĩa gì, nhất là khi họ phải tiếp tục yêu thương những người đang bắt bớ họ vì Đấng Christ. Trong khi đó, chúng ta là những người sống ở phương Tây, thậm chí thường không thể yêu thương những người xung quanh chúng ta, là những người không hề làm hại chúng ta. Cách đây không lâu, có người đã nói mạnh mẽ với tôi rằng ông ta đã yêu thương mọi người. Tôi nói với ông ta, tôi thấy hơi khó tin. Nhưng ông ta vẫn khẳng định ông ta đã yêu thương mọi người. Bây giờ, tôi được biết có ít nhất một người mà ông không hề bận tâm để chào hỏi. Ông ta có thể gặp người này nhiều lần trong ngày, nhưng không hề bày tỏ sự tử tế hay nở một nụ cười trên môi. Vì thế, tôi nhắc tên của người đó và hỏi, ông có thật sự yêu thương anh ta không? Ông ta nói, tất nhiên là có chứ. À, ý tôi nói là tôi yêu tất cả mọi tín hữu. Tất cả điều đó chỉ ở trong đầu. Không có tình yêu thương nào mà không có hành động kèm theo. Sự thật là cơ đốc nhân có tiềm năng để yêu thương mọi người. Về mặt lý thuyết thì người ấy có thể yêu thương mọi người. Nhưng trong thực tế thì không hẳn là như vậy. Công việc của Đức Chúa Trời. Ai đã đem đến cuộc cách mạng tình yêu này? Khi bạn trở thành một cơ đốc nhân, Thánh Linh của Đức Chúa Trời đến để sống trong bạn, với tất cả năng lực của Ngài cho một đời sống yêu thương khác thường này. Đức Thánh Linh ở đó luôn chờ đợi để chiếm hữu bạn và khiến cho bạn càng yêu thương hơn. Ngài luôn chờ đợi để cảm động bạn tình nguyện giúp đỡ những người lớn tuổi trong hội thánh hay để góp phần xóa bỏ những kẻ tha hóa. Nhưng điều gì đã xảy ra? Sự kiêu ngạo, sự cứng cỏi, sự vị kỷ của chúng ta chẳng bao lâu sẽ len lỏi vào và ngăn chặn sự hành động của Đức Thánh Linh trong đời sống chúng ta. Chúa Giê-xu phán rằng, hãy yêu người lân cận như mình. Giờ đây, thật tốt lành là những cơ đốc nhân chúng ta đã được ban cho chân lý này. Nhưng kết quả của việc thực hành này là như thế nào? Chẳng hạn như những gì đã xảy ra tại Ấn Độ, có một số giáo sĩ mà đầu óc họ ở trên mây. Miệng thì luôn dạy rằng, hãy yêu người lân cận như mình, nhưng rồi lại xa lánh mọi người bằng cách tự nhốt mình trong các trung tâm truyền giáo của họ và khóa chặt mọi cánh cửa. Còn điều gì đã xảy ra tại châu Phi? Vâng, có nhiều nơi, các giáo sĩ đã nói, chúng tôi yêu thương những người lân cận như mình. Nhưng, này nhé, đối với người da màu thì tốt hơn là họ nên đi cửa sau, lo dọn dẹp nhà cửa và làm vú em cho những đứa trẻ người da trắng. Tất cả những điều này có nói lên ý nghĩa đích thực của tình yêu là gì không? Yêu người lân cận như mình. Vâng, bạn đã yêu bản thân mình như thế nào? Bạn đã yêu chính mình buổi sáng hôm nay như thế nào? Bạn lảo đảo ra khỏi giường, dụi mắt cho tỉnh ngủ, rồi đến trước gương và nói, ôi, ta yêu mi là giường nào? Mi tuyệt vời quá, ta yêu mi, ta yêu mi, ta yêu mi nhiều lắm. Bạn có làm như vậy không? Vâng, nếu bạn cứ làm nhiều lần như vậy vào mỗi buổi sáng, thì sẽ có người gọi bác sĩ tâm thần cho bạn. Đó không phải là cách mà chúng ta yêu mình, nhưng là cách chúng ta yêu người lân cận của chúng ta. Hãy nói, này người anh em, Chúa ban phước cho anh. Vâng, vâng, Chúa ban phước cho anh. Chúa làm những điều kỳ diệu cho anh. Chúng ta thường viết ở cuối bức thư, thương mến chồng Chris, và suy nghĩ, vâng, đó là một cách nữa để thể hiện yêu thương người khác. Nhưng đó không phải là cách chúng ta yêu mình. Có lẽ chúng ta sẽ hiểu được tình yêu thương tốt hơn nếu chúng ta sử dụng từ chăm sóc. Bạn ắt hẳn đang chăm sóc cho mình suốt cả ngày. Liên tục từ buổi sáng nay, khi bạn thức giấc, sự yêu mình của bạn ngay lập tức được biến thành hành động. Bạn đi rửa mặt. Có lẽ bạn đã sử dụng một ít kem dưỡng da và chọn một bộ đồ thích hợp để giữ ấm cho cơ thể. Sau khi ra khỏi giường một lát, bạn cảm thấy hơi cồn cào trong bao tử. Dù chỉ một chút thôi, nhưng cũng đủ để bạn hành động. Ngay lập tức, bạn đi đun nước sôi, lấy bột ngũ cốc, bánh mì và mứt. Nếu là người thật sự thành thật, bạn chắc sẽ phải thừa nhận rằng khi bạn đã đến bàn ăn rồi, bạn không nghĩ là bạn sẽ đi pha trà hay cà phê cho một ai đó, hay là phải đi dọn rửa. Rõ ràng là không. Nhưng khi bạn ngồi xuống và để ý thấy không có bơ trên bàn, bạn đã đi tìm ở tủ lạnh để lấy một ít. Bạn đang tự chăm sóc mình một cách tự nhiên theo bản năng. Tôi không nói điều này là sai. Ngay cả Chúa Giê-xu cũng không nói như thế. Thật tuyệt vời là Chúa Giê-xu biết rất rõ về chúng ta, về mọi suy nghĩ của con người. Nếu chúng ta chỉ cần nắm bắt chân lý này, chúng ta có thể tống khứ hết tất cả những cuốn sách nghiên cứu về thần học vào trong một sọt rác lớn. Đức Chúa Trời không bảo bạn không được yêu thương bản thân mình, nhưng Ngài bảo bạn phải yêu người lân cận như cách bạn yêu chính mình. Ngài không bảo bạn đừng ăn sáng, nhưng Ngài bảo bạn cũng nên quan tâm đến bữa ăn sáng của người lân cận bạn nữa. Tôi cầu xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ cho bạn biết cuộc cách mạng tình yêu đích thực. Ấy là vâng theo mạng lệnh của Chúa Giê-xu để yêu mến người lân cận từ lúc bạn thức giấc vào buổi sáng cho đến khi bạn đi ngủ lúc đêm tối. Chỉ có như vậy mới tạo nên một ảnh hưởng mạnh mẽ đến thời đại chủ nghĩa vật chất này. Những quyển sách và những cuốn chứng đạo đơn của chúng ta sẽ không thể làm được điều đó. Quyển Kinh Thánh của chúng ta cũng không làm điều đó được. Chúa Giê-xu phán, người ta sẽ biết các con là môn đồ ta khi các con yêu mến lẫn nhau. Bạn không cần thiết phải biết mọi điều về Kinh Thánh và được đốt cháy với lòng đầy nhiệt huyết. Không, họ sẽ biết điều đó nếu như bạn yêu thương người khác. Đây là thách thức lớn nhất trong lời của Đức Chúa Trời. Yêu thương người khác như Đấng Christ đã yêu thương họ. Hãy yêu thương họ như chúng ta yêu thương bản thân mình. Hãy chăm sóc người khác như cách chúng ta chăm sóc chính mình.
Chúa dựng nên ban đầy sức sống.